Trong kinh Đức Phật nói bàn tay không thương tích thì cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ, mà bàn tay có thương tích thì dù cầm thuốc bổ vẫn là thuốc độc. Con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm con hiểu rõ. Cái câu trong kinh Đức Phật nói á, nếu mà người nào tay bị thương thì cầm thuốc bổ cũng thành thuốc độc, còn người nào mà tay lành lặn cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ. Ở đây á, nó nói lên cái tâm hay là cái nhận biết của mỗi người. Thí dụ cái người mà trong tâm họ luôn luôn chuyên chở cái tà niệm, tà ý, thì cho dù họ có nghe lời lành đâu cũng chuyển hồi thành ra tà hết. Tại vì sao? Tại vì cái người mà tâm tà thì pháp chánh nó lọt vô trong tâm họ, nó họ cũng biến ra thành pháp tà. Và cái người mà tâm chánh á, đưa cái đồ tà vô cho tay họ, họ cũng biến nó thành tâm chánh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Một vị thầy tu hay một người, nói chung là một người có tâm hướng thượng cho người khác đi, ta cầm cái quẻ ra ta nói tôi đi xin xăm, mà cái xăm này nói xấu quá, xin thầy giúp cho tôi. Thật sự ra trong Phật Pháp không có hề xin xăm mà, xin xăm không phải của Phật giáo. Nhưng mà giờ mình tin đó, mình xin xăm, cầm lên nhờ ông thầy. Mà nếu ông thầy mà ông biết hướng dẫn mình tu á, từ cái xăm xấu này nè, ông hướng dẫn mình, ông nương vô cái xăm xấu, ông nương vô xăm xấu mà ông hướng dẫn cho mình tu. À, xăm này xăm hạ hạ nha, và thường thường hạ hạ là cẩn thận lời ăn tiếng nói nha. Đó, cái xăm này nó xấu lắm, nhưng mà với cái tâm người chánh thì sẽ vừa nương vào cái xăm này, nhân dịp này giáo hóa cho người ta tu. Còn nếu mà cái người mà không được rồi sao, với ông xăm này hạ lắm á, đây một tháng phải ghé thầy 3 lần nha, và mỗi lần là phải mua cái này mua cái kia cúng nha. Đó, thí dụ vậy đó, thì quý vị thấy không, cái tâm mà bất chánh rồi thì giờ cái pháp nào vô tai họ nó cũng thành ra thuốc độc đó. Cho nên cái câu này nó tương đương với một câu nè: người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Thì cũng vậy đó, người mà tay mà nói, bây giờ trên hình ảnh đi, thí dụ lỡ tay mình dơ, cầm đồ sạch vô đó nó cũng thành dơ. Mà nếu như mà tay mình mà đã dơ rồi, cầm đồ sạch cũng thành dơ, mà tay mình không dơ, cầm cái gì vô nó cũng sạch. Tại vì sao? Mình biết uống nắng đó. Như cái người biết nấu ăn, biết nấu ăn rồi nấu hư đưa họ, họ vẫn sửa được. Người biết may áo quần đưa họ, họ vẫn sửa được. Người không biết đưa đồ cho họ sửa một lát đi luôn. Kính thưa bạch thầy, thầy có thể giải thích cho chúng con rõ tà niệm trong Phật giáo gồm những gì không? Chữ tà là lệch, chữ chánh là ngay, chữ niệm là nhớ nghĩ. Nếu chúng ta nhớ nghĩ đúng đắn gọi là chánh niệm, nếu chúng ta nhớ nghĩ lệch lạc thì gọi là tà niệm. Ví dụ như là những cái quan niệm, những cái ý nghĩ sai quấy, như một tháng là phải ăn chay bao nhiêu ngày mới đúng, rồi ăn chay phải như thế này như thế kia không là bị tội. Thật ra đó, cái niệm đó không có sai, nhưng mà nó không có đúng lắm thì gọi là lệch thôi. Chữ tà này nó chỉ có nghĩa là mình lệch đi với cái ngay ngắn, cái đúng đắn của nó, chứ không có nghĩa gì hết á. Nó không có nghĩa là chê trách mình là một ma đạo, không phải. Nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta hiểu việc một cách lệch, không có đúng. Quý vị phát tâm ăn chay, ăn bao nhiêu ngày cũng được hết. Và thậm chí đến ngày chay mà bỏ ngày chay, không ăn chay, nếu có lỗi là lỗi với chính mình phát nguyện mà không giữ tròn vậy thôi. Chứ còn Phật không hề bắt tội bất cứ ai, mà cứ việc gì cũng đổ ra cho Phật hết á. Đừng làm này tội, đừng làm kia tội, Ví dụ như gặp thầy lỡ chấp một tay chờ tội chết nghe không? Rồi đi ngang bằng lỡ, đi ngang bằng Phật không cúi đầu tội chết nghe không? Đó, thí dụ vậy đó, rồi người ta lên bằng Phật, người ta lấy thức ăn xuống mà ta quên xác, để lại xá đàng hoàng còn tội chết nghe không? Thật cái gì cũng tội hết trơn, cái ta nói thôi thôi vậy tôi ở nhà đi. Tại vì tôi vốn tội nhiều rồi, mà vô chùa hở hở cái tội nữa chứ chịu sao nổi. Rồi cái ông thôi cái tổn phước. Thì cái người ta cũng có thể nói thôi tôi ở nhà đi, tại phước tôi ít rồi mà vô chùa tổn kiểu này nữa chịu gì nổi. Cứ hễ chút tổn phước hở chút tội. Thì mình biến cái đạo Phật, biến đạo Phật thành một quan niệm rất lệch lạc là hở chút là tội, hở chút là tổn phước. Đâu phải vậy. Đạo Phật đâu phải vậy. Thật nữa là tà niệm là gì? Là những ý nghĩ sai lệch. Ví dụ như mình nói thờ Phật Di Đà nhất định và cái mặt phải hay Phật, mặt Phật á, cái hình Phật phải xây về hướng Tây. Hỏi sao vậy? Tại vì Phật ở Tây Phương mà ở hướng khác không được, rồi cuối cùng dẹp không thờ. Hay là quý vị cứ mang Phật mà một lát nữa là phải tượng đứng, tượng ngồi. Mà mỗi người một quan niệm, niệm nào cũng là lệch lạc hết. Thì cái chữ tà là vậy thôi. Nếu mà nói bao nhiêu thứ, hằng hà sa số thứ, những cái quan niệm không có chín chắn của mình thì nó lọt vô tà niệm hết. Con nghe đến bốn câu thơ: mù tỏa lô sơn sống triết giang, chưa đến được luống mơ màng, đến rồi về lại không gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang. Bốn câu thơ này có ý nói gì? Câu đầu và câu cuối có ý nói như thị, y như thị không? Thưa đại chúng, đây là một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt của ông Tô Đông Pha. Ông làm cái bài thơ này để diễn đến một cái tâm cảnh của cái người mà đã thấu được cái chân thật, chân như của mọi pháp. Thì cái câu đầu của bài thơ là mù tỏa lô sơn sống triết giang. Ở bên Trung Hoa đó, nó có một cái địa danh tên là núi Lô, gọi là Lô Sơn. Thì người ta đồn rằng sương mù mà nó tỏa ở trên núi Lô này đẹp cực kỳ. Và sống ở cái dòng sông Triết á, nó cũng đẹp và nó hùng dũng cực kỳ. Đời người mà không đến thấy được hai cái điều đó, không thấy được sương mù núi Lô và không thấy được sống ở sông Triết, thì chết không cam tâm. Nhưng mà ông đến đó rồi thì ông thấy rằng ủa, cũng tôi đâu có thấy cái gì khác đâu. Thì cũng là sương mù, cũng là sóng vỗ thôi. Cho nên ông về ông làm bài thơ vậy đó. Bài thơ có tên là Lô Sơn Chân Diện Mục, nghĩa là mặt mũi chân thật của núi Lô. Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Đó là nguyên văn chữ Hán. Và bài này được dịch đó: mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Có chỗ dịch là khi đi chưa đến hận vô vàng. Tại vì dịch sát với cái ý vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Bình sinh là cái cuộc sống này, mà vị đáo là chưa đến thì hận không tiêu được. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, thì dịch sát cái câu đó là khi đi chưa đến hận vô vàng. Còn dịch thoát là khi chưa đến được luống mơ màng, tức là mơ mơ màng màng, biết đó ra làm sao. Thôi đi một lần cho biết không, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là gì? Mù tỏa lô sơn sống triết giang. Paris có gì đẹp không em? Nắng Sài Gòn cái gì đó, anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Mình nói, mình diễn tả, nhưng mà thật sự mình nghe dòng sông Sen thơ mộng. Tới hồi qua rồi, trời ơi nó dơ. Nhiều khi đi rồi thì sao, sông Sen cũng có đâu gì khác. Rồi bây giờ quý vị nghe ta nói chỗ này chỗ nọ trên thế giới đâu, mình bút vé mình đi đi. Rồi cuối cùng mình trở về mình nói gì cũng vậy thôi, cũng shopping, cũng nhà lầu, cũng người vậy, phải không? Đến rồi cũng có đâu gì khác. Cho nên chân diện mục của cuộc sống là vậy. Ngược lại chúng ta cũng thế. Trời ơi sao tôi khổ quá, tôi khổ quá. Cái bà ước gì tôi đi qua xứ kia tôi ở. Cái bà kế bên mà nó, ủa chị ở đâu tới giờ tôi ở đây? Hỏi chị ở đâu giờ tôi ở chỗ chị muốn tới. Khổ giống nhau. Hai cái ông đó, cái ông đó ông đi vượt biên, tới hồi mà ông đi tới cái đảo rồi, cái ông rút ra trong cái lưng quần ông còn được hột sàng. Nói trời ơi trời, còn có một hồn sao sống đây. Thì cái ông kế bên ông nói trời ơi trời, tôi còn quần xà lõn sống ra sao. Một cái viên hột sòn mà vẫn còn rên, thì tôi giờ tôi còn quần xà lõn tôi sống sao. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà đã còn con người thì ở bất cứ chỗ nào con người là còn tham sân si. Mễ còn con người là còn tham còn sân còn si thì còn khổ đau giống nhau. Đẹp có cái khổ của đẹp, xấu có khổ của xấu, cao có khổ của cao, lùn có khổ của lùn, nghèo có khổ của nghèo, giàu có khổ của giàu, không có cái gì mà không khổ. Mà thường thường con người mình là cứ đứng núi này trong núi kia thôi, đa số là vậy. Cho nên các tổ thường hay nói, các ông đừng có làm một cái chuyện gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Đang cởi con trâu vẫn đi tìm trâu, cũng giống mình vậy. Ở trong cảnh sướng mà tối ngày cứ rên khổ. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta đi đâu, tới đâu, làm gì, mà chúng ta cứ gọi là nhìn mọi pháp nó như vậy thôi. Cái nào mà nó không có cái hay của nó. Nước lọc nó cũng có cái ngon của nó, nước trà nó cũng có cái ngon của nó. Đừng có so sánh, đừng có phân biệt, rồi đừng có cầu muốn phải cái này. Mặc dù mình nói mình thích uống nước trà, nhưng bây giờ không có nước trà nè. Trước mặt anh bây giờ hiện tại giây phút này không có nước trà nè. Anh làm sao anh uống nước lọc cho hạnh phúc giùm cho tôi một cái đi. Cái đó là cái điều muốn nói. Chứ không ai cấm anh uống trà. Nhưng mà hôm nào không có nước trà, bây giờ giây phút này nè, không có nước trà. Như hồi trưa này nè. Đó, ví dụ giờ mời Pháp Hòa ra mỗi ngày ha, là khăn giấy rồi ôi tùm lum. Rồi bữa nay nè, ăn bánh bao đợi. Không lẽ tôi ngồi tôi nói trời đất, thiệt không vậy? Có sao đâu. Khi nào có đầy đủ mâm cao cổ đầy thì mình enjoy theo đó. Và bây giờ ngay trong giây phút này nè, người ta không có gì ngoài cái bánh bao. Rồi bây giờ anh không nói không ăn bánh bao, không lẽ anh đòi ăn bánh xe? Mù tỏ lô sơn sống triết giang. Rồi cuối cùng cũng có không gì khác, ăn mục đích chỉ để là no bụng, uống chỉ để là giải khát. Không ai cấm anh phải thích trà, thích gì hết. Nhưng anh phải nhớ trong giây phút này, không có cái đó, anh có enjoy được những cái gì đang có hay không? Đó là cái mục tiêu. Và đó là cái đạo Phật muốn chỉ cho mình sống. Vậy quý vị hiểu được bài thơ của ông Tô Đông Pha ha? Giờ bây giờ hồi nãy quý vị mỗi người được hộp mì. Trời ơi sao khô rang vậy. Bây giờ quán lại nè. Bây giờ thí dụ hộp mì này mà lỡ người ta xào sớm quá rồi, trong khi còn nóng ta đậy nắp, rồi ta trồng 400-500 hộp lên, mở ra hộp nào cũng thiêu hết trơn. Rồi đó, bây giờ giữa cái mì khô này với cái hộp mì thiêu đem dục rác đó, muốn thế nào? À, cái đó gọi là quán đó. Nhà Phật hay nói quán đó. Cho nên quán được như vậy là hạnh phúc vô biên. Ăn cái gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được hết. Nên nhiều khi mình nói là nhà Phật hay nói quán chiếu. Quán chiếu là cái gì? Đâu cần phải lên bồ đoàn ngồi liêm diêm kêu quán chiếu đâu. Không có cần vậy. Cứ việc mọi thứ mình có trước mặt mình mà bị, có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ vậy mà Pháp Hòa ăn ngon nè. Cái hồi mình ở Việt Nam khổ đó, có nhiều bữa cơm không có ăn, mà hôm nay có được một chén cơm ngon này rồi thì có gì nữa muốn. Hỏi anh còn muốn gì nữa giờ. Cái người mà cái người mà sống mà tri túc vậy rồi đó, nằm dưới đất vẫn thấy khỏe. Cho ngày xưa ta có câu đó, tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc. Tuy nằm ở dưới đất, người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui. Bất tri túc giả, người không biết đủ, thượng thiên đường diệt bất xứng ý, ở trên cõi trời vẫn không vừa ý. Cho cái quý vị nhớ là mình học Phật để làm gì? Phật nghĩa là tỉnh giác. Học Phật nghĩa là học cái tỉnh giác trong từng giây từng phút của cuộc sống. Và người tỉnh như vậy rồi là không làm phiền ai hết, không phiền ai hết á. Còn nếu mà muốn trách, mình muốn đặt cái mình để mình một cái gì đó là mình ngày nào cũng có chuyện để trách hết. Kính thưa Thầy, mỗi khi con bị mất gì đó trong cuộc sống, thí dụ như là vật hay người, con cảm thấy rất tiếc, gọi là hối tiếc. Thầy có thể chia sẻ với chúng con cách để chế ngự cảm giác nuối tiếc không? Tiếc là rẻ, mình tiếc cái đó, còn nuối là mình cứ nhớ cái đó, gọi là nuối tiếc. Giống như cái người chết mà không mắt nhắm, cho ta nói chắc còn nuối ai đó. Chữ nuối tức là mình còn luôn nghĩ về nó. Thật sự ra cái điều này là tốt. Mình mất một người mình tiếc lắm, mình nuối tiếc họ. Nhưng mà bây giờ cái cách tu là vậy nè, khi họ còn sống mình hãy hết lòng với họ đi, để lỡ họ có chết thì mình không tiếc mà cũng không nuối, hoặc là có tiếc mà không nuối. Chứ còn ví dụ cái đó mình thương mà mất đi mình cũng tiếc chứ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện như thế nào để biến cái nuối tiếc mình trở thành một cách sống, chứ không phải chỉ là một cái lời nuối tiếc. Con của con trước có quy y và có pháp danh. Khoảng 2 năm sau, con không biết lý do, vì lý do gì mà đã theo đạo khác. Hằng đêm con đều sám hối cầu xin cho con của con có lòng giúp người, dù theo đạo nào cũng được. Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy. Dạ, tất cả đều là duyên thôi. Thì nghĩ như cô Phật tử đây cũng tốt. Tức là thôi thì bây giờ con mình nó có duyên với một cái niềm tin nào đó, miễn sao mà nó cũng còn sống trong được cái đạo đức là tốt. Thưa đại chúng, người ta thường nói đạo thì đức, người không có đạo thì chắc chắn không có đức. Cho ta hay nói như vậy mà. Vì vậy cho nên á, nếu đứng trên cái phương diện gọi là chấp trước đạo này đạo kia thì không có bàn. Ở đây chúng ta đã chấp nhận những cái gì nó đã xảy ra. Cái quan trọng là ít nhất con mình nó cũng còn có một cái đạo gì để nó giữ. Mà hễ nó còn cái đạo, nghĩa là nó còn biết đường, nó sống, nó thực hiện trong cuộc đời của nó. Còn người mà nó tôi không có đạo gì hết á, tôi không tin gì hết á, cái này mới nguy à. Còn cái người mà ít nhất họ cũng còn chút niềm tin nào đó thì không đến nỗi. Câu hỏi kế. Khi con còn trẻ thì gia đình con là ông bà ngoại, con là bên nguyên thủy đều đi xuất gia. Mẹ con rất là Phật tử ngoan đạo nên cũng được theo mẹ đi chùa từ khi nhỏ, nên con thuộc kinh Pali. Đến khi con lớn lên lập gia đình thì tâm con lại nghiêng về phái khất sĩ, nên con đã quy y thầy các sư. Nhưng vì con nay đã sống xa xứ nên không thường gần sư phụ. Vậy nay con nên thường xuyên tụng kinh nào cho đúng? Vì con rất thích nghe pháp thầy giảng nhưng chưa sáng suốt, mong thầy chỉ dạy. Cái này là đi điên vòng á. Trước là nguyên thủy, sau rồi khất sĩ, rồi giờ nghe pháp rồi không biết tụng kinh nào. Kính thưa đại chúng là trong tất cả trong tông phái Phật giáo đó thì có phái Nguyên Thủy, có Khất Sĩ, có Đại Thừa vậy đó. Quý vị tụng kinh nào cũng được hết á, bởi vì kinh nào cũng hướng dẫn mình giải ba thứ độc: tham, sân, si. Không có kinh nào khác đâu. Nhưng mà có điều là kinh Nguyên Thủy thì ta tụng tiếng Pali. Rồi bây giờ mình lấy tiếng Pali mình dịch ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, rồi từ tiếng Việt chuyển ra thành thơ. Tại vì bên Khất Sĩ thường là tụng kinh theo kể thì kiểu thơ. Thì bây giờ mình tụng kinh nào cũng được, cái quan trọng là cái lời kinh đó nó thấm nhuần trong tâm mình. Ví dụ hồi xưa mình hay tụng những tiếng Pali, nhưng bây giờ những cái tiếng đó mình đọc được thôi chứ mình không hiểu gì hết. Thôi thì mình hãy đọc lại những cái bài kinh mà các vị đã dịch ra tiếng Pali đó, từ tiếng Pali ra tiếng Việt đó. Thế mình nói tóm là mình tụng cái gì để mình dễ hiểu, chứ đừng có sợ là tụng cái nào đúng, cái nào sai. Ví dụ như bên Khất Sĩ á, tất cả kinh cũng đều chuyển thành thơ cho mình dễ tụng. Ví dụ quý vị tụng nè: Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, là mình tụng của tiếng Hán đó. Thì giờ bên Khất Sĩ người ta cũng lấy cái bài đó ra dịch lại: Tụng kinh công đức tuyệt vời, xin đem hồi hướng khắp người gần xa, chúng sanh pháp giới ta bà, mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Bên này mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Thì bên Khất Sĩ ta dịch lại: Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời, nguyện bao tội nghiệp xa rời, nguyện thành Bồ Tát đời đời độ tha. Được không? Mình đọc cái nào mình hiểu thôi chứ. Cho nên không có sao hết á, Phật được nghe hết các thứ tiếng mình tụng. Cái quan trọng là tụng cho được ba cái bài kinh: bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó, ba bài kinh đó cần tụng. Câu hỏi kế là: em con mất rất lâu rồi mà vẫn thờ cốt trong nhà. Bây giờ cho con được rõ là có nên mang cốt ra đi rải ngoài biển, hay vẫn để thờ ở bên ở thờ thì có nên hay không? Vì trong gia đình anh em cũng có những ý kiến khác nhau. Anh em ý kiến khác nhau mà giờ thêm ý kiến thầy nữa, cái đó loạn à. Thôi giờ hỏi cái ông trong nhà không muốn đi đâu. Thưa đại chúng là cái cốt á, mình muốn giữ đâu cũng được hết á. Mình muốn giữ trong nhà cũng được, muốn rải ra sông cũng được, muốn giữ chùa cũng được. Bởi vì cái đó không quan trọng, nó chỉ là một cái kỷ niệm của người thân đối với người mất thôi, chứ không có chuyện tốt xấu. Mà cái quan trọng là khi chúng ta làm việc gì, đồng lòng hết trong gia đình giải quyết cái vấn đề này của một người thân. Chứ quý vị đừng có quan niệm cái này tốt, rải xong mới tốt, hỏi sao vậy cho mát mẻ. Rồi nghĩ vậy đó, rồi mình bắt mọi người phải theo ý mình cũng không được. Cái đó chỉ là một cái nấm tro cốt của người mất, nói theo cái nhìn là cát bụi. Rồi cái phần cát bụi đó đó, mình chỉ muốn giữ lại gì là tâm tình của mình đối với người sống và người mất. Mình muốn giữ, mình muốn làm gì đó tùy gia đình. Chứ trong Phật Pháp hay trong đạo giáo không hề có một quy định gì vấn đề đúng sai cả. Mình hãy làm gì mà trong gia đình mình thoải mái vui vẻ, đồng ý hết. Ví dụ bây giờ á, mấy anh em còn khỏe nè, giữ cốt. Có thể là từ từ mất hết rồi, tới cái số cháu của mình á, sao con cháu mình là chắc gì nó giữ cái hũ cốt của người gì, người chú, người cậu. Thì đến cái người nào mà thấy bây giờ anh em cái tốt của mình mất sắp hết rồi, thôi bây giờ hợp lại mình nên giải quyết đi, rải ngoài sông hay sao đó, để cho cháu mình á, sau này biết nó có giữ không. Rồi mình không có lo được, rồi sợ mình mất đây mình không yên tâm. Thôi thì mình trước khi cái tớp của mình còn ở đây giải quyết trước thì đỡ nặng cho tớp sau. Đó là mình giải quyết trong vấn đề đời sống gia đình thôi, chứ không có vấn đề tốt xấu gì hết. Con hiện giờ con thường nghe các bài giảng của quý thầy. trên YouTube nên cát băng dĩa quá nhiều. Con có đem về các chùa cũng như biếu tặng bạn đạo, nhưng đa số cũng nghe giảng từ YouTube. Nghĩa là bị từ chối đó. Kính xin thầy dạy cho con, cho chúng con phải làm gì cát băng dĩa mà không bị mặc cảm tội lỗi. Kiếm các thầy trả lời các thầy. Cái điều này chắc kỳ này em hốt về vài thùng. Thưa đại chúng, trước khi cái băng dĩa đó nó thành ra cái băng pháp, nó là một cái dĩa CD trống từ nhựa mà người ta biến chế ra, mà mình đã mượn cái đó để tạm làm một cái phương tiện chứa pháp để mình nghe pháp. Bây giờ phương tiện YouTube đã tràn đủ, cái này chúng ta không cần nữa, chúng ta cứ đem đi recycle, không hề tội lỗi gì hết. Bởi vì thứ nhất, mình không đem vứt vô thùng rác bằng cái tâm khinh thường, và mình chỉ muốn giải quyết cái này trong cái phạm vi nào mà giải quyết được khả dĩ. Một là mình không giữ được, hai là cái này vẫn recycle, tức là nó sẽ đi nấu lại để nó tiếp tục làm những cái gì khác hữu ích, mà chúng ta không bị phung phí là bỏ vô trong những thùng rác. Mặc cảm là mình khinh thường giáo pháp cũng như quý thầy, hay là mình đã bỏ không đúng chỗ vô cái thùng rác, người ta không sử dụng được nó đúng cái cách của nó nữa, cũng có cái lỗi. Ví dụ quý vị thấy không, một cái chai nước mình uống bây giờ ở đây đó, ở đây có bán được không? Ở bên Canada đó là một chai nước bán được 10 cent, nhưng mà khi mình đi mua nước là mình trả tiền rồi. Nhiều khi kết nước có 2 đồng bạc à, mà đi ra là trả 3 đồng mấy. Thì trong đó 1 đồng mấy là tiền recycle cái chai đó. Bây giờ nếu mình đem cái chai đó mình dục thùng rác cũng có lỗi đó. Thứ nhất là làm ô nhiễm môi trường, thứ hai là mình phung phí, phải không? Thứ ba nữa là mình không để cho nó đúng chỗ của nó. Thành thử ra mình đem cái chai nước recycle có sao đâu. Cho nên ngay cả hình Phật, hình Phật mà cũ, bây giờ một là mình đốt, hay là mình đem vào trong những cái chỗ recycle. Mình không làm bằng cái tâm bất kính, nhưng mình sẽ đưa cái giấy đó đi về cái chỗ nào mà hữu dụng, còn tái sử dụng được, điều đó không có gì sai. Là nữ ra nếu mà mình hiểu được cái đó thì không có gì trở ngại. Phong Hòa nói vậy quý vị có cảm thông được cái chỗ này ha. Con thuộc, chú Đại Bi con thuộc nhưng không hiểu trong từng câu ý nghĩa của mỗi câu chú, xin thầy cho con được rõ. Muốn biết cái phần chú Đại Bi này đi về nghe lại cái bộ Lòng Từ Vô Ngại, vì Pháp Hòa đã giải từng câu chú Đại Bi trong cái bộ băng đó rồi. Có tên là Lòng Từ Vô Ngại, tổng cộng là 9 dĩa. Quý vị nghe 9 tiếng đồng hồ đó. Thưa Thầy, con có một câu kệ, mong Thầy giải đáp dùm con, cho con được hiểu rõ. Có thể là chữ tùng, oi chữ từng. Vô sở lai, việc vô diệt vô sở khứ. Nghĩa câu này là gì? Thưa đại chúng, câu này được xuất phát từ trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một quyển kinh thuộc hệ Đại Thừa, mà thuộc Kinh Đại Thừa, mà thuộc hệ thống Bát Nhã. Bởi vì tất cả kinh Phật sau này chư tổ mới lọc lại và chia ra từng phần, kinh nào thuộc về cái phần nào. Ví dụ như những kinh đó có dạy những câu mật chú thì cái đó gọi là kinh thuộc về bên mật tông, ví dụ vậy đó. Thì ở trong hệ thống mà giảng kinh của Đức Phật á, có 5 cái hệ thống mà ngày xưa tổ Tri Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài có làm thành một bài thơ để nói lên 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp. Và bài thơ đó như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là đầu tiên nhất Phật nói pháp trong vòng 21 ngày, nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, 3 lần 7 21. A Hàm thập nhị, tức là nói kinh A Hàm 12 năm. Phương Đẳng Bát là những kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn cộng lại Phật nói trong 8 năm. Như vậy thì trong năm hệ Hoa Nghiêm, Bát Nhã, A Hàm, Phương Đẳng, Pháp Hoa Niết Bàn, năm thời giáo hóa đó, bộ kinh nào nói lâu năm nhất? Bát Nhã. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm mình tụng đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong nguyên cái hệ thống Bát Nhã đó. Nguyên cái bài kinh tổng gọn lại hết ý tứ của Bát Nhã trong vòng 620 chữ đó. Thì cái kinh Kim Cang thuộc về hệ Bát Nhã, bởi vì kinh đó nói về một trí tuệ, mà cái trí tuệ này chắc như là một cái chất gọi là kim cang, có khi đọc là kim cương. Bây giờ quý vị nghe chữ kim cương thường hơn là kim cang. Kim cương và kim cang là một chữ, và nó là một loại đá cứng khó đập vỡ. Thì người ta ví dụ trí tuệ mà siêu việt, có khả năng chặt đứt mọi phiền não, chẳng khác nào như là một mà không có gì đập vỡ được. Cho nên trí tuệ đó được ví như là kim cương, kim cang. Đó là Pháp Hòa giới thiệu về bộ kinh, rồi đề tựa sơ sơ cho đại chúng hiểu ý. Vậy thì cái câu này là cái câu mà định nghĩa của hai chữ Như Lai. Bởi vì trong kinh Kim Cang có một đoạn: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đó là cái câu trong kinh Kim Cang. Dịch nghĩa là Như Lai là không có chỗ tới, không có chỗ đi. Như vậy loại là Như Lai. Như Lai giả tùng vô sở lai, không có chỗ tới. Diệt vô sở khứ, diệt mà không có chỗ đi. Tức là nói gọn là lại không đến không đi, gọi là Như Lai. Nghĩa là gì? Bởi vì đó là cái pháp thân mà chúng ta hiểu Như Lai là một con người, một hiện hữu là một con người. Thì Như Lai này có sanh có diệt à? Có sanh có diệt. Nhưng mà cái Như Lai là một bản chất sống. Ví dụ cuộc đời này mọi thăng trầm biến cố nó xảy ra, có không? Có lai không? Có lai chứ. Nè, như chiều nay mình đến, lát mình đi, rồi lát 7 giờ lại gặp, rồi cái về nhà ngủ, mai sáng gặp. Thí dụ vậy. Vậy là có đến có đi. Còn cái tâm của chúng ta nhìn mọi sự việc như là mà không hề phiền não bởi đến đi của thế gian, thì mình là Như Lai. Người sống được với cái bản chất là tâm vững chãi với tất cả mọi đến đi của thế gian. Bởi vì ở đời, như hồi sáng chúng ta nói đó, hễ có sống thì có chết, có đói thì có no, có lạnh thì có nóng, có trong có ngoài, có được có mất, đó là chuyện bình thường. Như là như như bất động. Lai là người thấy mọi việc, đến không thật đến mà đi không thật đi. Ví dụ Pháp Hòa có đến kỳ này, đến hôm nay được 10 ngày rồi, thì trong khi nó là đã đến, tức là cũng sắp về. Với cái nhìn sâu sắc, ví dụ quý vị đón xe bus thôi, đón 4 trạm, trạm 1, trạm 2, trạm 3, trạm 4, rời khỏi trạm 1, trong đầu mình nghĩ là tôi đang tới trạm 4, nhưng mà thật sự sâu chút nữa là rời vừa rồi trạm 1, là mình cũng đang trở về trạm 1. Bởi vì nó đi hết một cái vòng đó thì nó trở lại chỗ đó thôi. Cho nên khi mình sống đây, tức là trong cái sống đã có cái chết. Cho nên trong kinh Kim Cang định nghĩa chữ Như Lai, Như Lai là người không đến không đi. Tại vì sao? Tại vì cái hiện tượng Chứ còn dưới cái người thấy, đến rồi cũng sẽ đi, và đi cũng không thật đi, bởi vì đi rồi sẽ đến. Chết không thật chết, chỉ vì sao? Vì chỉ là sự tái sinh. Ví dụ bây giờ mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, hoa lá đâm chồi nảy lọc. Mùa thu lá vàng rụng, cây khô tưởng chết, mà thật chết không? Đến mùa xuân thì lại thấy, lại thấy. Như vậy thì cây không, nhìn cây khô tưởng chết, không thật chết. Nhìn cái hoa nó tươi, nó sống, kêu sống, thật sống không? Không, mùa thu lại rụng héo chết. Như vậy thì chết không thật chết, sanh không thật sanh, chỉ là hiện tượng đủ duyên. Đủ duyên ấm áp thì có mặt, đủ duyên lạnh lẽo thì rơi rụng. Người hiểu được cái đó, đủ duyên thì gặp, hết duyên thì đi. Đó mình nói thường đó, chứ còn nói đúng ra đủ duyên gặp và đủ duyên cũng đi. Đủ duyên để mình đi, chứ đâu phải bình thường. Cho nên cái người mà thấy được cái bản chất như vậy rồi thì không khổ đau. Họ sống được với chất, được cái thực chất của hai chữ Như Lai. Quý vị thấy trong cuộc đời này, mình ăn cứ no, có khi cứ no quá, trời chắc này tôi no tới mai vậy á, mà ăn lát có gì cũng bốc nữa. Vậy cái no cũng đâu thật no. Rồi thậm chí ngày mai ăn nữa, rồi ăn xong là lại đói. Cho nên với cái nhìn của một cái người chứng đắc, nghĩa là thẩm thấu cuộc đời, họ thấy mọi hiện tượng sinh diệt không có gì phiền muộn hết. Không có gì phiền muộn hết. Tại sao? Tại vì họ thẩm thấu được một điều rằng đến rồi đi, đi rồi đến. Hết ngày hôm nay rồi tới ngày mai. Và cuộc đời này nó cứ luân lưu như vậy, cho nên không có gì phiền muộn hết. Và thấy được như vậy là thấy được bản chất, thấy được bằng con mắt tuệ giác pháp thân. Cho nên cái chữ này phải đọc là tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Chữ diệt này là mất, tùng là đến, tùng là từ, từ cái chỗ, chỗ từ chỗ, chỗ không có chỗ để đến. Bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình hỏi hoa này mới bắt đầu sinh à? Nó sẽ trả lời không, tôi không phải là mới bắt đầu sinh, tôi chỉ là sự tiếp nối. Tại vì cái hoa này mình không nói được khởi thủy của nó, và mình chỉ ghi nhận rằng nó là hạt giống của những cái hoa trước. Cái hạt trước lên rồi mai mốt mình muốn nữa, mình giữ cái hạt nó lại, rồi mình gieo xuống đất nó tiếp tục, mà nói cái chỗ bắt nguồn của nó không được. Chứ ngày xưa các vị hòa thượng mà viên tịch á, khi mất rồi mà trước khi đem đi hỏa táng, đem chôn, thỉnh một vị hòa thượng khác đến cầm cây phất trần, là cái cây mà có cái rau á, hồi xưa là làm bằng đuôi ngựa đó, rồi sau này mới lấy rơm, lấy đồ mình kết là làm cây đó là cây phủi bụi, cây phất trần, cầm đi xung quanh cái quan tài, gọi là lễ phất trần tuyên pháp ngữ, rồi mới nhắc nhở cái giác linh vị mất đó đó: hòa thượng, hòa thượng, tích nhật như thự lai, kim triêu như thị khứ, hồi trước đến đây như thế nào, bữa nay đi như thế nha. Tích nhật như thự lai, trước ngày trước đi đến đây như thế nào, kim triêu như thị khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Rồi nói xong cầm cái cây phất gõ vô, dở cái, trở cái cán lại, giọng vô cái quan tài cốc cốc, như là một sự tỉnh thức. Phất bụi, phủi bụi, đó là một nghi thức thôi, để mà gọi là nhắc nhở cho cái giác linh người mất đừng có quên. Thì Pháp Hòa xin giải thích cho đại chúng hiểu cái chỗ Như Lai là vậy. Như là bất động, lai là tùy duyên đến đi. Giống như cuộc sống của mình có những ngày thăng trầm, lên xuống, còn mất, nên hư, vân vân. Người thấy được cái đó cho nên giờ không có gì mà phải khổ đau phiền muộn. Người đó sống được với cái chất lượng của chất liệu của Như, vì cuộc đời vốn là lai. Thì cái câu vậy đó: tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Lá rụng, hỏi đi đâu? nó không được, nó rã ra, nó rã ra nó thành phân bón, nó tiếp nối. Lá không thấy còn rụng trên cây, hỏi lá đi đâu? Tại vì cái chỗ đó đi theo cái chỗ duyên sinh của nó thôi. Rồi vậy quý vị hiểu được cái câu trong kinh Kim Cang ha. Câu hỏi kế: chúng con kính xin thầy giảng tam pháp ấn và tam vô lậu. Thưa đại chúng, và đây là thuộc về một trong những cái pháp số. Trong Phật giáo có rất nhiều giáo lý bằng hình thức pháp số, tức là nhiều cái lời giảng dạy qua một hình thức những con số. Thì tam pháp ấn là thuộc số 3. Giống như mà quý vị mà thuộc lô tô vậy đó. Mà mình thuộc pháp số là mình hiểu thuộc giáo lý nhiều lắm. Ví dụ một cái người mà người ta giỏi kêu lô tô: anh kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê. Về nhà cô học A B gì đó, hát bài dân ca đây con số 3. Đây thế rồi kia kêu số. Trong Phật cái dạng thức là bằng những như vậy. Ứng dụng tam pháp. Con dấu ăn này thì mà để một cái hộp, một cái lớp nghiêm túc người ta nhìn thờ để xác định là gì. Việc nhất đó là ví dụ mình đang đóng phim, thấy không? Nắm tay chắc không? Ta đóng tuồng. Hay là thậm chí hai người đã hạnh nhưng mà tháng sẽ ly dị hết rồi. Đó là pháp ấn. Tưởng tượng xong cả đó còn mình mới vừa để một cái ấn thứ hai nhà cửa được cái thật. Ví dụ gì gọi là chẳng có kêu chuông này đem cái chuyện khác cho anh cho vì họ không phải Phật gì cả của cái sử dụng nó. Hoặc ngược lại nó là chuông này, gọi là chuông như vậy pháp luôn chuông ma. Để cái chuông này bây giờ nó lủng nó bể ta không xương mua nó có chữ hát vô ngã. Rồi pháp ấn thứ ba là của mình bước cái destiny. Giờ mình bác sớm về cõi niết bàn. Cõi nam bắc đó là niết, tân là không còn, si là niết bàn. Không tân là khi tân gọi là niết. Chỗ tân là tịch tỉnh, tân láo chân tử đức thái của ta. Dịch là diệt độ. Nhưng nào là niết. Những cái gì negative, 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 cái tâm mình không sao nữa thì là niết bàn. Chứng chứng dụ như thì pháp ấn cái hoa này là nó vô thường nè, nó tươi có hoa hồng. Và khi nào mình trang mình đưa nó vô thùng recycle tịch cái thì nó xảy ra nhìn biết hết. Hành thì pháp số. Rồi trong này có cái pháp số thứ ba em vô lậu là nó rỉ. Cái tô này lên lát sau cái lỗ tô này nào đó nó rỉ được gọi là lậu. À không có vi tế tô với vi tế không đi em không? Không có hiện ra tôi mà nó muốn để làm nữa. Đó là có khi tại vì ta nó luật giới định tĩnh mới định ra được nữa. Rõ thì sai và vì định giúp cho mình giới định tuệ cũng được. Có công cái nó giữ giới cặp dụ suối chỗ trạch cảm xong bực bội theo nãy giờ buồn là tại vì sư quý cố gắng thì ông sư quý tôi rồi cái nói tôi giới kiểu giữ giới phải có định như người giúp người và định tại vì tỉnh tỉnh trong lúc này mà khi mà anh đã rồi không phải thì sao như bây giờ nè bà nói cho bà tôi đã nói là mình nói cái gì tôi không phạm giới không tôi có không trả lời bà đừng có nói dốc tôi bà chẳng đủ định được như thường khác rồi dư giữ giới chữ giới gò bó tuệ để nhận định tuệ vì cái nhang tới tuệ một nó cái kia cây đã được nhất thiết ba là tượng trưng tuệ cả thả lòng theo đó vì tốt nghe cái kè không thấy đóng mất quá mà khấn nổi bữa nay thế định tuệ cứ xuyên suốt học cái cách tất cả tính trong tôi có may trong Hà Vũ thấy được như vậy rồi thấy rằng giới được vậy không có khổ quý y hồi tôi chưa được đó. Nóng nặng còn nóng thôi tôi sân si anh phải tu để sẵn chia nên con giữ cho nên mới Hòa nói hôm lúc 4 giờ tốn hết 100% rồi đó. Con chỉ chứ không phải không trước tượng để cho chúng tinh nguyện mình có phát nó trước mặt mình mà lợi để mình tăng binh bên này người ta còn gần thì sao vài gần là của thì nên mình chúng ta đạo học là dơ tỉnh tuệ đi phiền không còn số thuộc kia số 3 và một vạn vừa tam tôn cô lậu tứ tứ vô ngũ căn ngũ từ đến mà thoát khỏi giấc mơ set up GS ngủ là không còn đúng mà chim bao như lời một cái lời hai ba là nhà quỷ tao thấy một thì có thể chúng ta niệm chúng ta không có đường này nó có lại một hệ nhắc nhở sắc thường gặp đừng ấy mà đây có thực tại hơn trong công thức của mặc dù là mình khủng hoảng mình phải đáp bàn đức chúng sanh Phật tánh và phát tâm bồ đề xiển đề thưa đại chúng xiển đề chữ nhất không phải là cái chữ phi chanh tiết ca là từ lẩm đó là không đến đời này thậm chí còn và cái nghĩa thứ hai đủ không đủ bệnh trong kinh vi uống thuốc là cho lành thì không nghe thì sao chuyển và thậm này nghe tình gì nhưng tôi tin tôi thôi thì thậm chí nói tôi không tôi sống đó, đức là không có nghe cũng không hết mà họ không nghe cũng thì không nghe được mà tin không đủ thì nghe cũng không trọn đó xiển đề rồi chữ nhất xiển đề cái chữ được rồi nha không thể dịch là nhất là một á ghi đề quý vị nhớ là trong Phật pháp có dịch xiển đề bị dịch dịch âm còn ví dụ nhất xiển đề bảy còn dịch âm ác ma nghĩa thứ ba là khất ba nghĩa này gom lại mới đủ nghĩa của tỳ kheo chữ ra con sĩ tổ chức chơi hụi tại chùa không vậy đi tự ra cái đẹp có thể là trong chùa người ta muốn cái quyền để các có cái phí thoát nhưng có thể mới đầu là tâm mình tốt là mình là tại những chất của chấp đầu cái tật cho nên tốt. Các vị cư sĩ muốn giúp cho chùa thì các vị muốn làm sao đó tối ngày ông nói bà chưa à, ông ngồi hết trơn thì liệu thầy có cầm thầy mình kính mà cái sự tôn kính mình nó mãi còn mà mình cứ vì cái gì cái vấn đề nào mình không có thầy đi là mình nên hộ trì cho thầy thì ai cũng cần nhưng mà quỷ ma hết giờ chưa thôi một câu nữa không. Xin thầy từ là núi núi sông không là núi sông con à, bây giờ mình thêm câu trí thức không là núi hỏi xong cái đầu này là cái trình độ không có nói chưa biết tu là núi sông khi biết núi sông không là núi sông thì khó hiểu chưa biết con mắt tu nhìn đó là rồng nhỏ đó tôi biết tu cảm thờ tôi có cảm thời gian giỏi và bây giờ rồi thấy bình thường đấy cái chỗ tu cao núi sông là mới học mới chấp lắm học đạo nha cái gì cũng đã thưa thầy không được thưa thầy phải bạch thầy trời ơi niệm niệm vậy nè tới cái loại mà niệm hơn cái tội có đâu có quy định thử ra mình chưa hiểu đạo á thì mình nhìn vô đạo rồi cái thấy vô ngã không tính thị xác ở đâu mới hết ăn tại vì sao không là chín mắt vô cùng rất là ngon à, tức là chùa ấy ngó tới ngó bà bà quán nam mô à, phật a à. Mà cái lật đật à, là núi có ai bắt lỗi bắt chân trái mà lỡ chân phà chân trái rồi cái lật đật lên rồi có gì nữa chứ thế mà lỡ trái có cho phật máy móc vô cùng hồi mình không bình thường cái bắt tội tới hồi cách này rồi cái bắt đầu dính bình thường ở mức cũng không định sau này thì định một cái chư Phật cũng bỏ nó vô cũng có gì xong nghĩa là cái mình nhìn so đó thì thấy ơi biết tu mà cũng gấp vô hết nồi gọi là ăn chết đến khi nào chén của má ăn chay con ăn cơm đó nó ở một cô gái thấy làm sao ông thầy ông mọc nham tam đông vô nội tôi bây giờ tâm trạng của tôi như một cái dựa trên vách núi lạnh không một thầy cũng tốt cái đẹp nhưng bà nói ông thầy này tu gian bà kiếm cô gái hơn nữa thấy làm sao đừng cho thầy tu thì phải thầy phải tòi tu với bình mắt thì diện dứt đó không dính mắt ẩm cô gái qua xong lại ôm cái đó vô sắc cái hình ta mình thì mà ở của mọi người chỗ tu ngạo mạn nếu mà người độ không giống như người uống nước. Người tu không yêu, của người tu là yêu tất. Cho nên á, khi thái thông cảm người mới biết thì người ta chấp vào những cái biết, thậm chí người đó phải bán, người đó thấy mọi việc như là, thí dụ còn phải quán bất tịnh mọi cái thể xác giấy để người ta trường tâm còn vui. Một lúc nào họ quán bình thường rồi, đẹp xấu gì đó gọi là xấu, cô bình thường. Mới đầu chúng ta còn công thức, nhưng mà lúc này thấy có gì phải mà nó chưa, thì trẫm thấy núi sông là núi sông. Sau thời gian ở này, thời gian thái bình rồi mà sống hôm nay buồn vô thường, được ngon dở những ngày ăn dở mới biết cái bữa nào đó mình ăn được là ngon, thì không có gì hết. Câu hỏi và đặc biệt thì Tư Bao đã nói lên là núi sâu là núi rồi đó.
Nam mô Phật, rất pháp hòa. Tuy nhiên trong những ngày mà gần đến với có những thế giới, cả những thông tin ở ngoài mà có những website nữa để của nhiều đại chúng ở đây xin được biết thêm.
Đại lạc lè nữa rồi. Đại chúng và cũng đã trình cho đại chúng biết là sự cố cháy tu, bởi vì cái nhà kho đó cái dụng mà chúng ta cho như tuyết như lò hồi để ta cũng điều tiết là chúng ta không có bảo hiểm được cái gì các anh ấy đó rồi. Thì các cái sắt vụn mỏ cho những cái, nói chung là chỗ đó đẹp và sẽ những cái vật dụng nhà kho đó đó, thật ra là bình thường đến khóa hay cái gì hết, một số quý Phật tử vậy cho nên trợ duyên là gửi tỉnh kịp thời sắp cho kịp, mà trước mắt mùa đông này phải giải quyết có cái chỗ cái máy xúc tuyết. Hay biết là người đã lợi dụng việc vận động gây quỹ mà thậm chí Phật tử một đối tượng nào đó thầy Pháp Hòa, nhưng mà cũng xin thưa là nhắn tin ai trời thì phải chùa là website của cái tin tức chính thức từ trong chùa sẽ có chính nhà của chứ còn điều đó từ chùa thì Phật tử cũng có thể như cái đó, mà cái gốc nó lấy trang mạng của chùa thì cái đó nó chính. Thì sư việc tri và có liên lạc để mà hỏi han gì vấn đề bạn mình, và tạm mà tới một ai thì chưa đó thì quý vị mình cẩn thận vẫn dạ có qua có vài lời hay gì đâu. Nguyện mơ được cả được chúng mình